Sức là hoan hỷ được sư cô, được ni sư cho phép con đến đây để giảng về cái y dược. Thực ra là trong một cái không khí mà nó trang trọng như vậy thì con rất là ngại, bởi vì từ khi mà bắt đầu á là giảng cái môn diệu diệu pháp này đó thì cũng do là vì những cái người bạn cứ đến rồi hỏi cái này cái kia cái nọ. Thành ra cuối cùng có người đề nghị là con nên mở một cái khóa giảng để cho mọi người có thể tự học rồi tự giải quyết những cái khó khăn của mình trong lúc mình đọc kinh sách Phật, trong lúc mình đi nghe giảng, hoặc là trong lúc mình tu tập, dầu đó là pháp môn gì, thì tự mình cũng có thể đó, là từ cái sự hiểu biết này có thể tự giải mã cho mình. Vì cái nhu cầu đó mà con giảng dạy với tư cách là coi như mình chia sẻ một chút gì mà con đã thu học được mà thôi, cho nên là đến đây thấy trang trọng quá thì sợ lắm, không biết là mình có đáp ứng được cái yêu cầu hay không, làm quá trang trọng sợ đó. Cho nên là chỉ muốn nói trong cái tình là giống như mình chia sẻ lẫn nhau thôi. Con cũng trên con đường mày mò để tìm học và tu tập, thì nhất là quý cô bác anh chị em Phật tử đây á, thì chúng ta cũng trên con đường đó, thì chúng ta chia sẻ Phật pháp với nhau thôi. Dạ. Như vậy thì cái hôm đầu tiên này đó thì tôi xin nói một số vấn đề khái quát để chúng ta có một cái ý niệm về cái môn học này. Thì như hồi nãy ni sư có nói đó, cái di diệu pháp này đó là không có giảng trong cái đại chúng rộng lớn. Ngay cái thời Đức Phật đó, thì cái người mà nghe trực tiếp Đức Phật giảng dạy đó thì chỉ có Ngài Xá Lợi Phất thôi. Còn trong tăng chúng á, trong tăng chúng á là khi mà những vị mà nghe mà có những cái từ nào, có những cái điều gì thắc mắc á, thì thường hỏi Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất giảng. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất giảng xong đó, thì những cái vị tăng nó mới đem lại hỏi lại Đức Phật, thì Đức Phật xác nhận rằng đó, giảng như vậy là đúng. Cho nên về sau mà trong cái sáu cái bộ thuộc về di diệu pháp mà kết tập lại đây á, là do chính ngài Xá Lợi Phất kết tập lại. Trong đó có một cái tập, nó gọi là tập là những cái quan điểm dị biệt. Thì đây là cái cuộc đối thoại giữa cái phái Theravada với lại 18 cái tông phái khác, và người ta tập hợp cái quan điểm nó lại thành ra một cái tập. Thì cái tập đó gọi là những điểm dị biệt hoặc là luận điểm. Thì cái này á là một cái ngoại lệ, nhưng mà cũng là do những cái vị cao tăng là thâm hiểu cái di diệu pháp thì mới có thể tham luận trong cái cuộc tranh cãi này. Thì cái đó là nó làm cho rộng thêm những cái điều mà ngài Xá Lợi Phất giảng dạy. Hiện nay thì về cái sách chú giải đó của di diệu pháp này đó cũng là còn kẹt lại rất nhiều, chưa có phải là được dịch ra tiếng Anh hết. Một số là nó vẫn còn nằm trong tiếng Miến, chủ yếu là nó còn nằm trong Pali. Cho nên là hôm nay mà chúng ta có cái duyên lành cùng nhau để học hỏi về di diệu pháp á, thì cũng chỉ trong một cái giới hạn nào đó thôi. Thì tự mỗi thân chúng ta đã có cái duyên lành mà học được cái di diệu pháp này, thì mỗi người cũng tự mày mò để mà tìm hiểu thêm. Và thật ra đó là tất cả những cái kinh điển Đức Phật giảng dạy đó là không phải là Đức Phật làm cái người giống như một triết gia vậy đó, trình bày một cái hệ thống rồi là làm thỏa mãn cái yêu cầu về kiến thức của chúng ta. Đức Phật không phải như vậy. Đức Phật không phải là một giáo chủ để thỏa mãn những yêu cầu về tôn giáo của chúng ta. Đức Phật không phải một triết gia để thỏa mãn những cái kiến thức tìm hiểu của chúng ta. Đức Phật là cái người phát hiện cái chân lý. Cái chân lý đó là gì? Cái chân lý đó là tại sao chúng ta sinh ra có cái thân này, có cái tâm này, và chúng ta không làm chủ được thân tâm của mình. Chúng ta bị nó xỏ mũi nó lôi đi. Cái điều này á là những vị nào mà ngồi ở đây mà tu thiền á thì thấy những điều tôi trình bày rất là hiển nhiên. Thì như vậy mình muốn thoát khỏi cái thân phận tù đày, cái thân phận nô lệ của mình. Mình nô lệ cho chính cái mà mình nghĩ rằng là cái tự ngã của mình đây. Thì mình lại làm nô lệ cho chính nó, bây giờ làm sao thoát ra khỏi? Thì Đức Phật là người khám phá ra cái quy luật hoạt động của cái sắc pháp này. 27 sắc pháp mà chúng ta mang trong người đây. Và tất cả cái tâm phàm phu mà chúng ta có trong người đây, thì Đức Phật đã phát hiện ra cái sự có mặt của những cái tâm đó, nó hoạt động như thế nào. Thì trong di diệu pháp ấy, trình bày để cho thấy những cái quy luật hoạt động đó. Thì khi mình học, mình biết những cái quy luật hoạt động đó, thì mình sẽ xem coi cái sắc pháp này có đúng là nó hoạt động hay không. Chứ mình không có dòm người khác. Trong khi mình học về cái di diệu pháp ấy, cái phòng thí nghiệm của mình chính là cái sắc pháp này. Phòng thí nghiệm này chính là tâm của mình. Bây giờ tham sân si đó, nếu mà tất cả những vị đây trừ những bậc thánh ra thì tất cả chúng ta đều có đủ hả? Nhưng mà mỗi một người đó là hoạt động khác nhau. Mỗi người đó do cái thói quen của mình đó, có sự pha chế khác nhau. Tâm tham của mỗi người đó diễn ra khác nhau. Tâm sân mỗi người diễn ra khác nhau, nhưng bản chất của tâm tham, bản chất của tâm sân và bản chất của tâm si hoạt động không khác nhau. Như vậy giống như mỗi người tự pha màu trên cái tâm của mình như vậy đó, thì mình pha cách nào thì bây giờ đó, mình đã biết cái thuốc tẩy trừ của nó. Còn mình học đây là mình chỉ nắm những cái điều chung chung. Mà nếu mình chỉ biết do mình học, do mình đọc sách, thì là không có đưa đến giải thoát. Giống như bây giờ một người mà thầy nói là ngày mai á lên vũ đài để mà đánh đấu với người ta coi ai là cái người võ sĩ giỏi nhất, thì mình chỉ cầm sách mình học từ quyển này qua tới quyển khác mình thuộc hết. Nhưng mà ngày mai lên đấu võ đài thì chắc chắn là cái phần thua sẽ về mình. Bởi vì khi người ta đánh mình á, mình không có biết đường đâu mình đỡ hết, do mình không có rèn luyện. Như vậy mình học, mình biết rành cái tâm sân rồi, Nhưng mà đến khi mình sân lên mình không làm gì nó được hết. Bởi vì nó hoạt động là tự thân. Nó hoạt động theo cái quy luật của nó. Mà bây giờ mình chỉ biết, mình chỉ biết mình có cái tâm sân thôi, mà mình không có rèn luyện, mình không có tìm cách mà mình là tu tập, thì là mình cũng để, mình cũng là nô lệ cho nó thôi. Mình không làm gì khác hơn được nữa. Cho nên dẫu học bao nhiêu mà không hành cũng không ích lợi gì. Cho nên tôi trở lại cái câu hồi nãy là tất cả những kinh điển Đức Phật dạy cho chúng ta không phải để thỏa mãn những cái nhu cầu về sự hiểu biết, mà là chỉ dẫn lần để cho chúng ta tu tập. Thì chính cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ làm rõ cái pháp học hơn. Nó làm cho mình là thỏa mãn được cái nhu cầu của chính mình. Thành ra cái pháp học này giống như một cái bản đồ. Để từ những cái bản đồ đó thực tế chúng ta phải đi trên con đường đó. Còn nếu chúng ta không đi thì cái chuyện chúng ta học rồi nó cũng ngày tháng nó cũng phôi phai thôi. Nó cũng quên thôi, có khi rồi còn nhớ lộn xộn nữa. Rồi có khi không hiểu là nói sai đó thì nó còn có hại cho bản thân mình hơn. Cho nên cái vi diệu pháp này á, mỗi người sẽ tự bổ sung. Bổ sung bằng cách á, là thứ nhất cũng là mày mò đọc sách học thêm. Cái thứ hai nữa, bản thân mình tu tập sẽ dần dần thấy rõ hơn. Mà cái thấy rõ đó nó rất là lợi ích, bởi vì nó thấy rõ chính thân này, thấy rõ chính tâm này, rồi chúng ta mới biết chúng ta là ai, chúng ta là thế nào, chúng ta có mặt trên đời này như thế nào, và chúng ta sẽ ra sao, có cái tiền kiếp, có cái hậu kiếp hay không, rồi cái sự vận hành của nó sẽ ra sao. Chúng ta cái người giải đáp thắc mắc cho chính mình. Đó là cái môn vi diệu pháp có thể giới thiệu cho tất cả quý vị đây như một cái tấm bản đồ như vậy. Thì như vậy là từ đó đến giờ đó, là ở đây ví dụ quý vị có học về triết học cũng vậy, thì rất là nhiều cái hệ thống triết học. Nhưng mà tất cả những cái hệ thống triết học đó nó đều dựa vào trong cái gọi là cái trí. Trí thì nó có ba loại trí. Ở đây quý vị nào đi học pháp nhiều thì chắc biết rồi: trí văn, trí tư và trí tu. Thì các cái gì mà triết gia nằm ở chỗ này. Cho nên tất cả các cái hệ thống triết học phương Tây thì rồi đó là cao thấp gì cũng là đi tới cái chỗ là bây giờ vẫn là trên con đường đi, chưa có một cái dấu chấm cuối cùng cho tất cả các cái học thuyết. Nhưng mà Đức Phật đi bằng cái trí này, do đó mà Đức Phật có thể là công bố gọi là cái pháp như thật, hay là tôi gọi là cái pháp chân đế. Mà hồi nãy đó tôi vừa giới thiệu là như vậy, là cái pháp chân đế này là nó nói rõ cái hoạt động thật sự của cái sắc pháp này là gì, cái tâm pháp này. Tức là chúng ta sẽ đi vào cái bản thể của dạng pháp. Từ cái bản thể đó, khi mà chúng ta thấy rõ, đích thực thấy rõ mọi vấn đề rồi, tự chúng ta biết nó là đúng hay sai. Ví dụ bây giờ những cái người ngoại quốc họ thường hay trong cái vali của họ, cái khi mà mình đến mình mở cái vali người ta ra, thì vừa cái nắp vali vừa mở lên một cái thì có một cái con rắn lục á, nó thò ra nó cắn, thì người ta có thể ngất xỉu đi rồi bởi vì hoảng sợ, nhưng thật ra không phải là con rắn thật. Cũng như vậy đó, thí dụ khi mình tưởng nó là con rắn thật thì mình quá hoảng hốt, nhưng đến khi mình biết rõ rằng á nó không phải, nó chỉ cấu tạo nó bằng một cái lò xo trong đó rồi ở ngoài nó vẽ cái hình như vậy thôi, thì mình không còn sợ nó, mình biết cách giải quyết nó. Thì những cái gì mà chúng ta tưởng rằng cái này là cái gì của ta này, tâm ta là cái gì ta tưởng vậy á, thì khi mà ta học được cái pháp chân đế của Đức Phật giảng dạy, mà Đức Phật á là cái người ở trong phòng thí nghiệm ra, Đức Phật không có phải là cái người trầm tư để nói lên cái sự suy nghĩ của mình. Đức Phật là cái người tu tập, tu tập từ vô lượng kiếp, và cho đến khi ngài 29 tuổi ngài rời hoàng cung thì 6 năm liền như vậy đó tu khổ hạnh, ngài đã đạt được cái thần thông. Và cuối cùng á, 49 ngày ở Bodhgaya thì Ngài coi như là thành ra một cái bậc toàn giác, có thể công bố được cái chân lý, cái chân lý, cái chân đế tuyệt đối, cái chân lý tuyệt đối, để cho tất cả chư thiên và loài người biết đó mà thoát khỏi con đường vô tận của luân hồi. Bởi vì dẫu bây giờ quý vị tu tập mà có đắc thần thông đi nữa, quý vị có thể bay lên trời, có thể xuyên qua tường, có thể xuyên qua núi, có thể đi trên mặt nước, nhưng mà chúng ta không thể đi tận cùng của thế gian. Chỉ có cái tuệ giải thoát này nè mới đi đến tận cùng của thế gian. Bởi vì có một cái bậc đạo sĩ đó tu đắc thần thông thì Ngài mừng lắm. Ngài mới nói rằng như vậy là bây giờ tôi rất là hạnh phúc, bởi vì với cái khả năng mà tôi xuyên tường, tôi bay trên hư không, tôi lướt trên mặt nước như vậy, thì tôi có thể đi tận cùng cái thế gian. Nhưng mà Ngài đi hoài, Ngài không thấy tận cùng của thế gian, thì Ngài mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói là không thể nào bằng cái phương pháp bay hoặc đi như vậy đó. Bay hoặc đi như vậy đó mà mình có thể đi tận cùng của thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị có đắc thần thông đi nữa thì đó, những cái tham sân si đó, nó chỉ chìm xuống mà thôi, nó không có được xóa sạch. Thì như vậy đau khổ vẫn còn đó, tham muốn vẫn còn đó, cái chuyện mê mờ nó vẫn còn đó, thì thế gian này chúng ta vẫn còn đi luân hồi trong 31 cõi. Chỉ có cái gì mới cho chúng ta thoát khỏi, chúng ta mới đi tận cùng được cái thế gian? Chỉ có cái tuệ, cái trí tu này, còn gọi là cái tuệ giác. Nó mới đưa cho mình á là ra khỏi cái thế gian, thoát khỏi 31 cảnh giới này. Đó là con đường duy nhất. Cho nên Đức Phật mới nói rằng tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giải thoát. Như vậy tất cả những cái pháp tu mà quý vị đã theo, đang theo, thì nó chỉ là cái bước đầu. Nếu chúng ta chưa bước vào tứ niệm xứ, những pháp tu đó không phải là sai, nhưng mà chúng ta tùy cái duyên của mỗi người thì chúng ta đi từng bước. Nhưng mà trong cái lịch sử của cái việc tu tập thiền định á, thì kể từ khi mà Đức Phật chưa có 49 ngày ngồi tại đây đó, thì trong cái thiền này nó chỉ có một cái chữ duy nhất á, là chữ thiền định mà thôi. Kể từ sau khi mà Đức Phật 49 ngày ngồi dưới cái cội Bồ Đề ở Bodhgaya đó, thì Đức Phật đắc đạo xong thì nó mới có một cái chữ thứ hai là thiền tuệ. Và cái này đó chính là Vipassana. Cho nên Đức Phật mới công bố đó, chỉ có cái thiền này nè mới đưa đến giải thoát. Cái này là bước đầu tiên. Thì mọi người tu tập có thể đi từ định qua tuệ, cũng có thể là đi tắt cái con đường này thôi. Cái đó là tùy duyên mỗi người, không có thể nói cái nào hay hơn cái nào được cả. Cái đó tùy duyên, người nào phù hợp với cái nào thì cái đó. Như vậy nói qua một cái số vấn đề như vậy để nói rằng tất cả những cái triết thuyết mà chúng ta đọc, tất cả những cái điều mà chúng ta đó tìm hiểu qua cái trí văn hoặc là cái trí tư của chúng ta đó, nên nó chỉ là cái giai đoạn đầu trong cái sự hiểu biết về Phật pháp để tu tập thôi. Thì trong cái hệ thống mà di diệu pháp á, chúng tôi giới thiệu hôm nay, thì chúng ta nói đến một cái chữ mà bắt đầu từ cái chữ này thì chúng ta có thể là đi lần ra để thấy cả một cái hệ thống mà Đức Phật muốn đem đến cho chư thiên và loài người. Cái chữ pháp này hiện nay đó, là nếu như mà nói để mà có một cái định nghĩa rõ ràng và đầy đủ về pháp á, thì rất là khó. Bởi vì một cái chữ pháp này đó, thì có một sư cô Liên Tín ở tỉnh Sáng Ngọc Phương đó, làm cái luận án tiến sĩ khoảng 400 trang về một chữ này thôi. Thì như vậy ở đây không thể nào trong 5 phút mà chúng ta có thể tóm tắt được. Cho nên là chúng ta chỉ có nói được cái chữ pháp này á, trong cái phạm vi mà hiện chúng ta đang muốn tìm hiểu đây thôi. Như vậy chữ pháp mà chúng ta muốn trình bày ở đây đó, mình chỉ nói hai nghĩa thôi. Nghĩa thứ nhất đây á, tức là muốn nói đến cái giáo pháp, tức là những cái lời dạy của Đức Phật và cái chữ pháp thứ hai đó mà mình thường nghe cái chữ gọi là dạng pháp, các pháp vân vân. Thì pháp là gì? Pháp là cái gì? trong một cái bài của sư Giác Chánh soạn á, thì sư Giác Chánh hỏi là có đặt cái câu là pháp là gì, thì cái người pháp là chi, pháp là gì, thì người trả lời là cái gì cũng là pháp. Như vậy cái gì cũng là pháp nghĩa là sao? Tôi xin đọc cái định nghĩa của nó như thế này. Pháp là một cái trạng thái riêng biệt, có tướng trạng khác nhau, có tự tánh phân, để phân biệt được pháp này với pháp kia. Như vậy pháp này nó có một cái tướng trạng, nó có một cái tự tánh, để mà có thể phân biệt với lại cái pháp này với cái pháp khác. Tôi thí dụ vậy, đây là cái miếng dẻ lau bảng, đây là cái cục phân, đây là hai pháp. Bởi vì thứ nhất về mặt tướng trạng, chúng ta có thể thấy cái hình thể này nó hình chữ nhật, màu sắc của nó là cái màu vàng vàng, hồng hồng, vân vân. Còn đây là cục phấn, nó có cái hình dài dài, nó có cái màu trắng. Như vậy, vậy tướng trạng của nó khác nhau, vì cái tự tánh của nó cũng khác nhau. Rồi bởi vì thí dụ như giờ ở đây mình thấy nè, cái tự tánh bên trong nó rất là cứng, nó cứng. Ở đây chúng ta thấy bóp thì nó mềm, nó đàn hồi, nó khác nhau. Rồi cái cấu trúc của nó cũng khác nhau, cái mà làm nên cái chất liệu của nó cũng khác nhau. Thì như vậy, để phân biệt cái pháp này với cái pháp nọ, thì nó phải có cái tiến trạng và cái tự tánh khác nhau. Cũng như để phân biệt một cái người nam, một người nữ, một người này với người khác, thì người ta cũng sẽ căn cứ vào cái tướng trạng và cái tự tánh này để có thể hiểu được pháp này khác pháp kia. Thì chúng ta hiểu sơ bộ vậy thôi, rồi càng lúc càng đi sâu vào đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Như vậy thì tôi có vừa giới thiệu qua cái chữ pháp. Sẽ photo cái bảng này để mình có một cái khái niệm sơ qua về pháp. Pháp thì sẽ chia ra như thế này. Chia ra làm pháp chân đế, và cái thứ hai nữa là chúng ta có cái pháp tục đế. Cái pháp chân đế á, thì cái là một cái pháp mà nó nói về cái chân lý tuyệt đối. Nó nói về bản thể của dạng pháp. Bởi chữ chân này á, có nghĩa là sự thật, mà đế cũng là sự thật. Chân đế là sự thật của sự thật. Còn tục đế đó thì nó là cái sự thật của thế gian. Thì cái sự thật của thế gian này á, nó cũng là một cái chân lý, nhưng mà cái chân lý này á, nó tương đối. Và nó không có đi vào được cái bản thể của vạn pháp, mà nó đi vào cái đặc tính và tướng trạng thôi. Nó không có đi được cái bản thể được, nó đi vào cái đặc tính và tướng trạng. Thì như vậy, nói như vậy thì nó hơi trừu tượng. Mặc dầu là chúng ta đó sinh ra và chúng ta lớn lên trong cái thế gian này, chúng ta được sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, của cái hệ thống truyền thông của xã hội, rồi do cái sự tiếp xúc, thì tất cả những gì chúng ta tiếp nhận đó, nó là cái chân lý tục đế này đây. Nó mang cái tính chất tương đối, và nó đi vào cái đặc tính và cái tướng trạng nhiều hơn. Và cái này nè, cái pháp tục đế này, nó mô phỏng từ chân đế nó đi ra. Thì khi mình nói chữ mô phỏng á, thì nó không thể nào mà nó y khuôn được. Nó chỉ bắt chước được một số nào đó thôi. Bây giờ xin thí dụ đây. Thí dụ như bây giờ, ở đây đó, là chúng ta đây là có người nam, có người nữ, có người già, có người trẻ. Chưa kể, chúng ta kể một lô ra nữa thì nó còn nhiều thứ để phân biệt. Ví dụ như ở đây là có quý sư cô là người xuất gia, chúng ta là cái người cư sĩ chẳng hạn. Thì tất cả những cái mà chúng ta nói đó là đúng là sự thật, không sai. Nhưng mà nói là sự thật của cái pháp tục đế. Bởi vì sao? Bởi vì nó mang cái tính chất quy ước. Chúng ta ước lệ với nhau. Người đàn ông là như thế nào? Người đàn bà như thế nào? Người trẻ là sao? Người già là sao? Người xuất gia là sao? Người cư sĩ sao? Thì chúng ta quy ước, chúng ta cho nó một cái nội dung, và chúng ta đồng ý với nhau. Người xuất gia là như thế này, người cư sĩ là như thế này, đàn ông là như thế này, đàn bà như thế này. Ta căn cứ vào đặc tính và tướng trạng. Nhưng mà khi cũng cái người đàn ông, cũng cái người đàn bà, cũng cái người này trẻ, cũng người này già, thì những cái từ ngữ và cái cách mà chúng ta hiểu biết trong cái tục đế đó, khi mà đưa qua cái pháp chân đế này, thì nó trình bày dưới dạng khác. Thí dụ như người đàn ông, thì nếu mà nói hay đàn bà gì đó, già hay trẻ gì đó, thì cái cấu tạo chung của nó đó, nó chỉ là danh cộng với sắc, tức là danh pháp và sắc pháp mà thôi. Thì nếu như bây giờ nói á, người này đàn ông, người này đàn bà, thì nếu như đàn ông á, thì theo cái pháp mà chân đế đó, thì đàn ông á có 27 sắc pháp, đàn bà cũng có 27 sắc pháp, nhưng mà đàn ông á thì nó có sắc tính nam, đàn bà có sắc tính nữ. Cái sắc tính nam hoặc sắc tính nữ đó, ngay từ cái lúc mà cái bào thai tượng hình á, cái lúc mà cái hương ấm á, cái kiết sanh thức á, nó bắt đầu nó nhập vô trong cái bào thai đó, thì cái ngay cả cái giờ phút đó là nó đã quyết định cái tính nam tính nữ rồi. Cho nên cái sắc tính nam hoặc sắc tính nữ á, nó theo cái đó nó ở trong cái thai bào á, nó phát triển ra thành cái hình nữ, nó phát triển các cái cơ quan, các cái hoạt động, các cái tính chất nó phù hợp với người nữ. Còn nếu ngược lại thì nó người nam. Như vậy cùng 27 sắc pháp thì giữa người nam người nữ nó khác nhau chỗ nam có sắc tính nam, nữ có sắc tính nữ. Thì nó mới bày ra được cái tướng trạng, cái đặc tính này. Chúng ta mới gọi là người nam người nữ. Bây giờ người trẻ hay là già thì trong cái tiến trình gọi là sinh tiến dị diệt, nếu người già thì nó ở trong cái giai đoạn này đây, cái giai đoạn dị, giai đoạn nó biến đổi rồi, tóc không còn xanh nữa, mắt không còn rõ nữa, tai không còn rõ nữa, thân thể bắt đầu suy yếu rồi, nó ở trong cái giai đoạn này gọi là già đây. Còn người trẻ nó ở trong cái giai đoạn tiến đây, phát triển, trẻ đây. Như vậy những từ ngữ mà chúng ta gọi là trẻ, là già, là đàn ông, là đàn bà, trong đời sống chúng ta chấp nhận nhau như một cái quy ước, thì nó là cái tục đế. Nó chỉ miêu tả được cái tính chất tương đối của nó thôi, cái chân lý tương đối thôi, nó đúng, nhưng đúng trong cái tương đối. Còn cái này nè, nó trình bày vậy là nó trình bày vào trong cái bản của các pháp. Như vậy, cái định nghĩa mà về chân đế này nè, bất cứ cái thời nào, ở đâu, bây giờ mình là người Việt Nam, người đó là Campuchia, người đó là Thái Lan, người đó là Tích Lan, người đó là Mỹ, là Nga, vân vân. Cái ngôn ngữ khác nhau, cái hình thể nó khác nhau, nhưng cái tâm vẫn thế thôi. Cái cấu tạo cũng như vậy thôi. Nó không có gì, không có gì khác cả, cũng 27 sắc pháp. Thì như vậy cái pháp chân đế nè, nó đi vào cái chân lý, và cái chân lý này nè, nó không bao giờ thay đổi theo thời gian. Cái sự chính xác của nó mang tính chất tuyệt đối. Còn cái này nó mang tính chất tương đối. Bởi vì một người trẻ rồi sẽ già, một người già rồi sẽ chết. Nó sẽ đi một cái dòng luân lưu quỷ hoại của nó. Như vậy, đó là một cái thí dụ. Xin nói một cái thí dụ thứ hai để cho chúng ta có thể rõ hơn. Dễ hiểu nhất. Ví dụ như bây giờ mình nói nước nè, thì cái pháp tục đế gọi là nước. Mình có nước mưa, có nước giếng, có nước ao, nước hồ, rồi đủ các loại nước hết. Mỗi một cái thứ chất thì mình cho nó là một cái tên vô, nhưng ai cũng đều biết nước là một cái chất lỏng. Đó là chúng ta theo cái đặc tính và cái tướng trạng thì chúng ta mô tả nước là như thế. Nhưng mà với một nhà khoa học đem nước vào phân tích á, thì ông không có nói vậy. Ông không có nói nước mưa, nước hồ, nước giếng, nước biển, nước gì á, không nói. Chỉ nói nước. Nước là gì? Cái mà chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta hiểu nó là cái chất lỏng. Thì giờ đây á, nhà khoa học tuyên bố nó là hai chất khí. Cái chất rô và chất khí oxy. Và khi cái người nghiên cứu người ta công bố rằng đây không phải là cái như mình thấy cái đặc tính và cái tướng trạng của nó, mà cái bản thể của nó là H2O, nó là hai chất khí. Đó là cái điều mà mình khó chấp nhận lắm. Nhưng mà khi mà cái người ta công bố rằng đây là hai chất khí đó, thì thứ nhất á, đem vào phòng thí nghiệm, bất cứ mình đưa cái nước gì đó, thì cái chất căn bản người ta đều phân ra hai chất khí rõ ràng cho mình thấy. Và sau đó thì cũng trong cái điều kiện phòng thí nghiệm á, người ta có thể kết hợp lại hai cái chất khí này để nó nhỏ ra một cái giọt nước rõ ràng cho mình thấy. Như vậy cái pháp này nó là tuyệt đối rồi, không có hồ nghi gì được hết. Thì như vậy khi mà cái nhà khoa học có nói rằng nước biển là gì, nước biển thì ngoài hai cái chất chính này ra thì nó còn thêm cái muối chlorinatri chẳng hạn. Thì nước bùn là gì, nước sông là gì, thì những cái tạp chất đó người ta sẽ phân tích và người ta thêm vào đó những cái chất hóa chất trong đó mà người ta lấy từ trong những cái từ trong cái nước đó, người ta phân chất ra cho mình thấy. Thì đây là cái điều mà một cái người bình thường không thể nào tưởng tượng ra rằng nước lại là hai chất khí. Mình đem mình giảng cho những người ta không có qua cái sự hiểu biết về khoa học thường thức ở trong nhà trường thì người ta rất là khó hiểu. Thì cũng như vậy đó, bây giờ chúng ta chỉ biết đàn ông, chúng ta chỉ biết đàn bà, chúng ta chỉ biết thân này là của ta, tâm này là của ta, ý kiến này là ta, tài năng này là của ta, tình cảm này của ta. Ta quen như vậy rồi. Bây giờ khi mình nói rằng á, cái sắc này đang đứng, sắc này đang nói, sắc này đang cười, thì chúng ta cảm thấy nó có một cái gì nó bất bình thường. Thật sự cái pháp tục đế này nó là bất bình thường, bởi vì nó không có phản ánh được cái chân đế. Nhưng mà vì cái đời sống chúng ta đã quy ước như vậy, đã quen thuộc rồi, cho nên bây giờ chúng ta tìm tới đây thì chúng ta cảm thấy trở ngại. Và như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu cái pháp học này đó với những cái trở ngại mà chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự, đôi khi nó là sự đối lập trong cái đời sống thường. Và chính vì vậy cho nên á, ai cũng biết tham sân si là gì hết. Nhưng mà trong cái vi tế đó, thì không biết rõ là mình có tham không. Mình đâu có tham, mình đâu có sân. Cũng có giận chút xíu, lâu lâu cũng có buồn buồn thôi, chứ đâu có sân gì đâu. Mà si là không có rồi. Nói gì, ai nói gì cũng biết á, đọc cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, đâu có si được, không có si. Nhưng mà rồi mình học vi diệu, mình biết là nơi mình tham là gì, sân là gì, nó hiện ra như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó điều khiển mình như thế nào. Khi chừng mình thấy đó rồi đó, thì mình biết có nên tu hay không nên tu. Mình sẽ biết rằng á, có nên tu tích cực hay không tích cực. Thì đầu tiên là phải thấy biết cái đã. Thì cái vi diệu pháp á, là Đức Phật là nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm, và đã tái lập cái sự thí nghiệm này rất là nhiều lần. Nhiều lần cho đến nỗi bất cứ lúc nào người nào đến hỏi nước là gì thì Đức Phật có thể phân tích và tái lập như vậy. Thì như vậy pháp Phật mà đem giảng dạy cho chúng ta không phải là cái trầm tư của một triết gia, không phải là lời khuyên của một giáo chủ, mà đó là một cái chân lý của cái người mà thực nghiệm từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp cuối cùng, là thành tựu sáng rõ tất cả mọi thứ. Và những ai theo con đường của Đức Phật chỉ dạy và thực hành đúng như Đức Phật chỉ dạy thì cũng sẽ đi đến giải thoát như Đức Phật, không sai chạy. Giống như nhà khoa học nói rằng, tôi tuyên bố rằng nước là kết hợp bởi hai chất khí H2O. Thì khi nhà khoa học tuyên bố như vậy thì có thể chứng minh một cách rõ ràng, và có thể từ cái công thức này tái lập lại nước. Thì Đức Phật cũng y như vậy. Lời tuyên bố của Ngài về cái giải thoát thì Ngài đã thực hiện nhiều lần trong phòng thí nghiệm rồi. Như vậy ai bước vào phòng thí nghiệm của thân này, ai bước vào phòng thí nghiệm của tâm này, chính thân và tâm của mình chứ không phải thân và tâm của khác, đi đúng pháp môn của Đức Phật dạy thì sẽ có một kết quả như vậy, không sai chạy. Đó là kết quả như thật, đó là lời tuyên bố về cái chân lý tuyệt đối, cái chân đế mà Đức Phật khám phá ra. Và hiện nay trong cái gọi là cái văn minh về triết học Đông cũng như Tây Phương, chưa có một người thứ hai. Trước Đức Phật không có, sau Đức Phật không có. Và bây giờ người ta chỉ có tu tập để thể nghiệm cái chân đế mà Đức Phật đưa ra thôi. Cho nên sau này quý vị đọc về các cái tài liệu khoa học á, thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái nghiên cứu về vật chất khoa học không đi ra khỏi này. Không hề đi ra khỏi. Chút nay tôi sẽ giới thiệu thêm một cái phần nữa vấn đề chân đế thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Nên bây giờ quý vị có thể nghỉ 5 phút chúng tôi, nó rất là căng. Hai phần, cái pháp chân đế và cái pháp tục đế. Thì cái pháp tân cho tục đế là cái pháp mà chúng ta sẽ chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Giới thiệu sơ qua để sau này đó, trong lúc mà chúng ta đi về cái pháp chân đế thì chúng ta có nói lại các cái pháp tục đế hiểu thôi. Thì vậy tôi xin nói trước cái pháp tục đế đây. Cái pháp tục đế thì nó chỉ chia làm hai thôi, tức là nó chỉ có danh chế định và nghĩa chế định. Ta có biết rằng á, là cái pháp tục đế này nó theo cái quy ước. Vì vậy cho nên á, mà những cái mà chúng ta dùng cái chữ mà chế định nè, chế định nè, thì tức là mình đặt để ra, mình quy ước với nhau, mình mới là gọi tên á. Như mình gọi tên đây là tấm bảng, đây là cái bàn. Mình gọi tên là con trâu, đây là con bò, vân vân. Thì là mình đặt định để mình đặt cái tên cho mọi cái sự vật. Thì cũng từ cái đó, từ cái tên đó thì chúng ta cũng quy định cái nghĩa nó luôn. Thì cái này chúng ta sẽ có một cái buổi học để giới thiệu về cái pháp tục đế. Chúng ta sẽ hiểu thế nào là danh chế định, thế nào là nghĩa chế định. Chúng ta sẽ có một cái bài học, học sơ qua thôi, không có học nhiều. Cái mà chủ yếu trong cái di diệu pháp mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là pháp chân đế. Như vậy pháp chân đế này đó, nó sẽ cũng sẽ chia làm hai phần. Đó là cái chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Cái chân đế vô vi này á chính là niết bàn. Còn các cái pháp còn lại á đều là pháp hữu vi. Tức là cái pháp hữu vi này á nó có sinh diệt. Còn vô vi là không còn sinh diệt nữa. Thì cái pháp hữu vi này chúng ta, trong cái pháp vô vi đó, trong pháp hữu vi đó, thì chúng ta cũng sẽ chia ra như thế này. Chúng ta sẽ chia ra pháp hữu vi nó gồm có 201. Thì nó sẽ chia ra làm tâm pháp và sắc pháp. Tâm pháp và sắc pháp hay còn gọi là danh pháp hoặc là sắc pháp. Thì tâm pháp á, chúng ta cũng sẽ chia ra là làm hai cái phần chính. Tức là cái tâm hiệp thế và cái tâm siêu thế. Tâm hiệp thế tức là cái tâm thế gian. Mà khi chúng ta nói đến cái thế gian, hiệp thế, thế gian là chúng ta nói đến tam giới. Thứ nhất là dục giới, cái thứ hai là sắc giới, và cái thứ ba là vô sắc giới. Hai cái cõi này đó, cõi sắc giới và vô sắc giới, là để cho những vị tu thiền định. Vị nào tu thiền sắc giới thì sẽ ở trong cái cảnh giới này. Người nào tu thiền vô sắc giới thì sẽ ở trong cái này. Hoặc là tái sanh sẽ ở trong cõi sắc giới, tái sanh sẽ ở trong cõi vô sắc giới. Còn á, chúng ta có mặt ở đây nè, hiện tại chúng ta có mặt ở đây là chúng ta có mặt trong cái cõi dục giới. Thì trong cái cõi giới này nè, thì đa số là chúng ta có tâm phạm phu. Trừ những cái vị nào mà do tu cái thiền siêu thế đây mà tái sanh về cái cõi dục giới để tu tiếp cái kiếp này cho chứng đắc cái quả A-la-hán thì không kể. Tức là người ta đã chứng được cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba rồi. Thì những gì đó là không có tính vào đây. Tuy ở cõi dục giới, nhưng mà cái tâm của người ta không phải là tâm của người phàm phu. Còn nếu như tất cả chúng ta đây chưa có ai tu thiền sắc giới, tu thiền vô sắc giới hoặc thiền siêu thế, thì chúng ta vẫn còn là cái người phàm phu. Thì người phàm phu thì ở trong cõi dục giới này sẽ có tâm dục giới. Như vậy trong cái phần tâm dục giới này đây nè, thì chúng tôi sẽ giới thiệu là cái tâm dục giới này đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái tâm của người phàm phu. Tâm của người phàm phu thì có ba cái dạng tâm. Mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Cái thứ nhất á là chúng ta sẽ tìm hiểu á là các cái tâm bất thiện là có 12 tâm bất thiện. Cái này nếu mà làm phàm phu thì ai cũng có đủ. Từ một cái người mà coi như là khổ sở nhất ở bên cái lề đường cho đến một cái vị vua thì đều có cái này hết. không ai không coi, chỉ cái là cái cấu trúc nó khác nhau. Không phải một người sống cụ bơ cụ bất bên lề đường mới có đủ ba cái này, mà ông vua ông sống giàu sang không có, có đủ hết, không có phân biệt 12 tâm bất thiện. Kế nữa là chúng ta sẽ tìm hiểu đến 18 cái tâm vô nhân. Vô nhân là không có nhân. Trong cái Phật giáo chúng ta đó, là chúng ta phân các cái tâm, chủ yếu chúng ta nói về cái vấn đề đạo đức, tức là thiện hoặc là bất thiện. Thì bao giờ cũng vậy, những cái hành động mà tạo nghiệp của chúng ta thì xuất phát từ bất thiện hoặc thiện. Nếu đây là bất thiện á, thì nó sẽ xuất phát từ ba nhân. Đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Thì bất cứ một cái hành vi, một cái suy nghĩ nào của chúng ta mà nó phát xuất từ ba nhân này thì nó đều là bất thiện cả. Nó sẽ tạo cái quả khổ. Còn nếu như nó phát xuất từ ba cái tâm mà vô tham, vô sân và vô si, thì nó sẽ tạo cái quả lành. Cái người mà tạo được cái quả lành thì sẽ hưởng được cái sự an lạc. Cái này rất rõ ràng. Nhưng 18 tâm mà chúng ta sẽ tìm hiểu đây đó, thì 18 tâm này nó không có một trong 6 nhân này. Nhưng 18 tâm này nó lại hoạt động thường trực mỗi sát na trong tất cả chúng ta ngồi đây, không phân biệt ai hết. Bởi vì khi mà nói đến cái vấn đề nhân á, thì chúng ta phải hiểu là nó có hai cái nhân. Nhân thứ nhất á, là chúng ta gọi là tác nhân. Và cái thứ hai nữa là nó gọi là cái nhân sanh. Thì vỗ tay dữ lắm cho nên người ta mới yêu cầu là cái đài truyền hình nó chiếu chậm lại. Nó chiếu chậm lại thì sẽ thấy cái ông cầu thủ nó từ từ đưa cái chân lên, nó chạm vô trái banh, rồi trái banh từ từ nó vai lên, nó rớt xuống. Thì khi mà chúng ta học 18 tâm vô thân này thì chúng ta sẽ thấy, bắt đầu khi mà cái đối cảnh bên ngoài nó chạm, làm cho chúng ta có thể tiếp xúc được nó, rồi chúng ta là đá nó như, tức là cái tâm chúng ta sẽ diễn ra làm sao để đến nỗi cái khẩu chúng ta phải nói. Mặc dù chúng ta biết rằng mình đang tức lắm đây, biết rằng mình nói như vậy là nó không có phải đâu, nhưng mà kìm lại nó không được, thì chúng ta sẽ coi chúng ta đá cái trái banh như thế. Và chúng ta thấy nhiều lần như vậy đó, là chúng ta có kinh sợ cho bản thân ra không?
Dạ, như vậy thì từng những cái tiến trình nó đi từng bước một á, thì quý vị sẽ thấy là đến mức độ nào quý vị sẽ thu hút được, sẽ cắt cái chỗ nào để không tạo được. Bởi vì trong cái diễn biến của 17 cái sát na đó, nó sẽ có một cái chỗ để chúng ta cắt được, để cái tâm chúng ta không có tạo nghiệp. Như vậy thu hút của căn không phải là cái lời khuyên và mà ai mới làm, mà Đức Phật chỉ rõ từng bước một. Để chúng ta thấy là chuyện thu thúc của các này là chuyện có thể làm được với điều kiện chúng ta phải rèn luyện và lại được có phương pháp. Thì vậy nghe 18 tâm vô nhân rất là lạ, nhưng mà khi chúng ta học rồi chúng ta thấy nó gần gũi, nó thân thiết, nó xảy ra trong từng sát na mà chúng ta thiên hành. Nếu chúng ta biết thì chắc có lẽ chúng ta đã không phạm được gì. Bởi vì hãy học thân nó cũng tạo tội, mở miệng nó cũng tạo tội. Bởi vì làm thân nhưng mà cái tâm ô nhiễm thì nó tạo tội. Mở miệng ra ngay cả một cái lời nói đùa nó cũng là tạo tội ra. Bởi vì nó là phát xuất từ cái tâm ô nhiễm. Nó như là nhẫn nhiếm, mình giữ chủ nhớ. Thì trong cái nghiệp khẩu chú á là mình coi như nó là nhẫn nhiếm rồi. Mở miệng ra là tạo